4. Tên gọi của tư pháp quốc tế. Một trong những vấn đề được tranh luận sôi nổi kể từ khi xuất hiện tư pháp quốc tế và hiện nay vẫn đang được tranh luận, đó là về tên gọi của tư pháp quốc tế. Có rất nhiều thuật ngữ được sử dụng, nhưng có hai thuật ngữ được sử dụng phổ biến ở các nước là Private International Law, luật quốc tế tư, và Conflict of Law, luật xung đột. Xét về mặt lịch sử, thì thuật ngữ luật xung đột ra đời trước và trong một thời gian dài, tư pháp quốc tế được nghiên cứu dưới góc độ luật xung đột. Gọi là luật xung đột vì vấn đề trọng tâm được nghiên cứu ở đây là vấn đề lựa chọn hệ thống pháp luật thích hợp để áp dụng nhằm điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Thuật ngữ luật quốc tế tư được xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1834 trong tác phẩm Bình luận về xung đột pháp luật, Commentary on the Conflict of Laws, của một thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ, Joseph Story. Sau đó, thuật ngữ này được sử dụng phổ biến tại châu Âu. Ở Đức, thuật ngữ luật quốc tế tư được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1841. Tại Pháp, thuật ngữ này được sử dụng từ khi Foflix xuất bản cuốn Khảo luận về luật quốc tế tư năm 1843. Tại Nga, năm 1865, thuật ngữ này được sử dụng lần đầu tiên bởi N.P. Ivanova. Ngay khi xuất hiện, thuật ngữ luật quốc tế tư đã gây nhiều tranh cãi vì thuật ngữ này chưa thật chính xác và không thể hiện một cách đầy đủ tính chất và nội dung của ngành luật này. Các nhà nghiên cứu tranh cãi về cả ba thành tố của thuật ngữ này. Thứ nhất, tư pháp quốc tế có phải là luật không? Một số tác giả cho rằng tư pháp quốc tế không phải là một ngành luật mà là tổng thể các quy tắc giúp xác định thẩm quyền của tòa án một nước đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Xác định hệ thống pháp luật được áp dụng đối với vụ việc trên và quy định về công nhận và thi hành bản án của tòa án nước ngoài. Quyết định của trọng tài nước ngoài. Một số tác giả khác cho rằng tư pháp quốc tế là một ngành luật có đối tượng điều chỉnh riêng, phương pháp điều chỉnh riêng. Tại Việt Nam, các giáo trình về tư pháp quốc tế đều khẳng định tư pháp quốc tế là một ngành luật độc lập. Thành tố thứ hai, luật tư, cũng gây nhiều tranh cãi vì ở nhiều nước không có sự phân chia hệ thống pháp luật thành luật công và luật tư. Tuy nhiên, ngay từ thời La Mã cho đến nay, tại nhiều nước trên thế giới, hệ thống pháp luật được phân chia thành luật công và luật tư. Các ngành luật tư điều chỉnh các quan hệ thuần túy giữa công dân, pháp nhân hoặc là các quan hệ độc lập, bình đẳng về tài sản và quan hệ nhân thân. Luật công điều chỉnh các quan hệ xã hội, trong đó có sự tham gia của công quyền. Các ngành luật như hiến pháp, hành chính, tố tụng là những ngành luật công. Những ngành luật như dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình là những ngành luật tư. Chính từ cách tiếp cận này mà thuật ngữ luật tư được sử dụng nhằm chỉ đây là ngành luật điều chỉnh các mối quan hệ bảo vệ lợi ích của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, từ đó giúp phân biệt với công pháp quốc tế. Thành tố gây tranh cãi thứ ba là quốc tế. Thuật ngữ quốc tế trước đây thường được sử dụng để chỉ ngành luật điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia, các tổ chức liên chính phủ. Trong khi đó, luật quốc tế tư điều chỉnh các mối quan hệ giữa các công dân, pháp nhân của các nước và theo quan điểm của rất nhiều tác giả. Luật quốc tế tư không nằm trong hệ thống pháp luật quốc tế, mà là một ngành luật nằm trong hệ thống pháp luật quốc gia. Vậy thuật ngữ quốc tế trong luật quốc tế tư được hiểu như thế nào? Ở đây, thuật ngữ quốc tế được sử dụng nhằm chỉ đối tượng điều chỉnh của ngành luật này là các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Các quan hệ này thường vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ của một quốc gia, liên quan đến ít nhất hai quốc gia, hai hệ thống pháp luật. Với cách tiếp cận như vậy, thuật ngữ luật quốc tế tư đã được chấp nhận và được sử dụng rộng rãi. Ngày nay, trong khoa học tư pháp quốc tế, vẫn còn rất nhiều những quan điểm khác nhau trong cách sử dụng tên gọi cho ngành luật này. Các nước châu Âu và nhiều nước khác như Trung Quốc, Mông Cổ, sử dụng thuật ngữ luật quốc tế tư, Private International Law. Các nước trong hệ thống Common Law như Hoa Kỳ, Anh, Singapore, Úc, Canada, sử dụng thuật ngữ Conflict of Law, luật xung đột. Nhưng ngay cả ở những nước sử dụng chính thức thuật ngữ luật xung đột thì vẫn có một số tác giả ủng hộ việc sử dụng thuật ngữ luật quốc tế tư. Ví dụ, Arian Briggs cho rằng việc sử dụng thuật ngữ luật quốc tế tư là hướng đi đúng vì nó bao gồm hầu hết các quan hệ luật tư có yếu tố quốc tế. Trên thực tế, ở các nước này còn có cả những cuốn sách được đặt tên với nhan đề là Private International Law, luật quốc tế tư. Việc sử dụng thuật ngữ Private International Law hay Conflicts of Laws phụ thuộc vào việc xác định bản chất và nội dung của ngành luật này. Nếu cho rằng tư pháp quốc tế có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và các quan hệ tố tụng phát sinh trong quá trình tòa án của một quốc gia thụ lý và giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, thì sử dụng thuật ngữ luật quốc tế tư là hợp lý. Còn nếu chữ nghiên cứu tư pháp quốc tế dưới góc độ chọn luật pháp áp dụng cho các mối quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, thì sử dụng thuật ngữ luật xung đột là phù hợp. Nhưng cũng cần nhấn mạnh là hiện nay, dù gọi ngành luật này với tên gọi là Private International Law hay là Conflict of Laws, thì không một quốc gia nào giới hạn phạm vi điều chỉnh của ngành luật này, chỉ ở vấn đề xung đột pháp luật. Chính vì vậy, sử dụng thuật ngữ Private International Law có lẽ sẽ khái quát và chính xác hơn thuật ngữ Conflict of Laws. Và cũng cần nhìn nhận rằng, mặc dù đã, đang và chắc chắn sẽ tiếp tục được sử dụng rộng rãi, nhưng cả hai thuật ngữ Private International Law và Conflict of Laws đều có những hạn chế nhất định. Việc sử dụng thuật ngữ Private International Law, luật quốc tế tư có những hạn chế sau. Tại nhiều nước, không có sự phân chia hệ thống pháp luật thành luật công và luật tư. Do đó, tại các nước này, việc sử dụng thuật ngữ Private International Law không chính xác mà chỉ mang tính quy ước. Thuật ngữ này không thể hiện được rõ nét một trong những nội dung cơ bản, thể hiện bản chất ngành luật này là giải quyết xung đột pháp luật. Sử dụng thuật ngữ này có thể đưa đến cách hiểu luật quốc tế tư và luật quốc tế công, International Public Law, cùng nằm trong hệ thống pháp luật quốc tế. Trên thực tế, đã có không ít các tác giả hiểu như vậy. Việc sử dụng thuật ngữ luật xung đột có hạn chế, dẫn đến việc hiểu ngành luật này chỉ điều chỉnh cho những vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột pháp luật. Do đó, không thể hiện được đầy đủ bản chất và nội dung của ngành luật này. Có thể đưa đến cách hiểu không chính xác về phạm vi điều chỉnh của ngành luật này, vì trên thực tế, xung đột pháp luật có thể xảy ra ngay trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, giữa pháp luật của các bang trong nhà nước liên bang, giữa các hệ thống pháp luật của các quốc gia độc lập, có chủ quyền. Trong khi đó, xung đột pháp luật được nghiên cứu ở đây là xung đột ở quy mô quốc tế giữa các hệ thống pháp luật của các quốc gia độc lập, có chủ quyền. Tại Việt Nam, trong các giáo trình cũng như các công trình nghiên cứu về tư pháp quốc tế, chúng ta thống nhất sử dụng thuật ngữ tư pháp quốc tế. Tuy nhiên, trong hệ thống pháp luật Việt Nam không có sự phân chia thành luật công và luật tư. Do đó, thuật ngữ tư pháp quốc tế được sử dụng theo quy ước mà thôi. 5. Nguồn của tư pháp quốc tế. 5.1. Các loại nguồn của tư pháp quốc tế. Xuất phát từ đặc điểm và tính chất của quy phạm tư pháp quốc tế, nguồn của tư pháp quốc tế có những đặc điểm đặc thù, và nếu so sánh với nguồn của các ngành luật khác, nguồn của tư pháp quốc tế đa dạng và phức tạp, bao gồm 1. Pháp luật của mỗi quốc gia. 2. Điều ước quốc tế. 3. Tập quán quốc tế. Trong các giáo trình tư pháp quốc tế của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay, cũng như trong nhiều giáo trình, tư pháp quốc tế của Việt Nam đều đưa ra một loại nguồn thứ tư của tư pháp quốc tế như một loại nguồn độc lập và thực tiễn, tòa án và trọng tài. Đây là nhận định không chính xác, vì đối với các nước thừa nhận thực tiễn xét xử của tòa án và trọng tài, hay còn gọi là án lệ, là nguồn của pháp luật, thì đây chính là một loại nguồn cơ bản của pháp luật quốc gia chứ không phải là một loại nguồn độc lập. Nguồn của tư pháp quốc tế vừa mang tính quốc tế, thể hiện nguồn của tư pháp quốc tế bao gồm các điều ước quốc tế và các tập quán quốc tế vừa mang tính quốc nội. Nguồn của tư pháp quốc tế bao gồm pháp luật của mỗi quốc gia. 5.2. Điều ước quốc tế. Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của quan hệ hợp tác quốc tế, các điều ước quốc tế, nguồn của tư pháp quốc tế, ngày càng tăng nhanh về số lượng và có xu hướng trở thành một trong những nguồn luật chủ yếu, quan trọng của tư pháp quốc tế. Trên thực tế, trong một số lĩnh vực và trong những mối quan hệ nhất định, các quy phạm của điều ước quốc tế đóng vai trò chủ đạo trong việc điều chỉnh các mối quan hệ của tư pháp quốc tế. So với pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế có nhiều ưu điểm hơn trong việc điều chỉnh các quan hệ tư pháp quốc tế, vì điều ước quốc tế được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các quốc gia nên đã được xây dựng những quy phạm thực chất thống nhất và những quy phạm xung đột thống nhất. Về nguyên tắc, các quốc gia phải thực hiện đúng các cam kết được ghi nhận trong các điều ước quốc tế mà quốc gia là thành viên. Bên cạnh đó, một số quốc gia còn quy định trong pháp luật nước mình nguyên tắc ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế khi có quy định khác nhau giữa các điều ước quốc tế mà nước mình là thành viên với quy định của pháp luật quốc gia. Các quy định điều ước quốc tế điều chỉnh các quan hệ tư pháp quốc tế khi được áp dụng một cách thống nhất sẽ giúp cho việc giải quyết các vấn đề trong tư pháp quốc tế được tiến hành một cách thuận lợi, nhanh chóng. Với rất nhiều ưu điểm trong việc giải quyết các vấn đề của tư pháp quốc tế trong phạm vi toàn cầu, xu hướng hiện nay là các quốc gia muốn ký nhiều hơn các điều ước quốc tế trong lĩnh vực này. Một số quan điểm còn cho rằng, nên tập trung xây dựng các quy phạm thực chất thống nhất trên phạm vi quốc tế để điều chỉnh quan hệ dân sự, theo nghĩa rộng, có yếu tố nước ngoài. Bởi như vậy, sẽ không còn phải đặt ra vấn đề xác định pháp luật có hiệu lực áp dụng đối với quan hệ đó. Để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài cũng như các quan hệ tố tụng phát sinh trong quá trình tòa án quốc gia thụ lý và giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, các quốc gia đã ký kết hàng loạt các điều ước quốc tế song phương và đa phương. Có thể liệt kê một trong số các điều ước quốc tế đa dạng quan trọng. Công ước của Liên hiệp quốc tế về quyền miễn trừ tài phán và miễn trừ tài sản của quốc gia. Công ước Rome 1980 về luật áp dụng cho các nghĩa vụ hợp đồng. Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Công ước Paris 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp. Hiệp định Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa. Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa. Công ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp. Hiệp ước sáng tác sáng chế. Hiệp ước PCT. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. Hiệp ước Washington về quyền sở hữu trí tuệ với mạch tích hợp 1989. Công ước Berne 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật. Công ước Geneva 1971 về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép bản ghi âm của họ. Công ước toàn cầu về bản quyền. Công ước quốc tế thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển 1924. Công ước của Liên Hiệp Quốc về chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức quốc tế. Công ước New York 1958 về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Công ước Brussels 1968 của EU về thẩm quyền và thi hành bản án của tòa án đối với các vấn đề dân sự và thương mại. Bên cạnh các điều ước quốc tế đa phương, các nước còn ký kết các điều ước quốc tế song phương như các hiệp định về bảo hộ đầu tư, hiệp định thương mại. Vấn đề đặt ra là trong trường hợp nào thì điều ước quốc tế trở thành nguồn của tư pháp quốc tế Việt Nam. Đối với các điều ước quốc tế điều chỉnh các quan hệ tư pháp quốc tế mà nhà nước Việt Nam là thành viên thì đây là nguồn đương nhiên của tư pháp quốc tế Việt Nam và là nguồn có hiệu lực pháp lý cao nhất. Về mối tương quan hiệu lực giữa các điều ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam là thành viên với văn bản pháp luật Việt Nam được ghi nhận trong rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Điều 2, khoản 3, Bộ luật dân sự Việt Nam quy định. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Trừ trường hợp, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. Điều này được khẳng định một lần nữa tại Điều 759, khoản 2, Bộ luật dân sự. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của bộ luật này thì sẽ áp dụng quy định của điều ước quốc tế. Có thể nói, hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành của Việt Nam đều ghi nhận nguyên tắc này. Các điều ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam chưa phải là thành viên cũng có thể được áp dụng để điều chỉnh một số quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khi được các bên tham gia quan hệ lựa chọn làm nguồn luật điều chỉnh quan hệ giữa họ. Trong trường hợp này, phải đáp ứng các điều kiện của việc chọn luật. Trong quan hệ với các nước, Việt Nam đã ký kết tham gia nhiều điều ước quốc tế đa phương có điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh việc gia nhập các điều ước quốc tế đa phương, Việt Nam đã ký kết rất nhiều các điều ước quốc tế song phương về lĩnh vực này. Về vai trò, các điều ước song phương trước hết phải kể đến các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước nước ngoài. Các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước bao gồm 1. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Đức ký kết ngày 15 tháng 12 năm 1988, hiện nay đã hết hiệu lực. 2. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp chế về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1981, Liên bang Nga kế thừa. 3. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề về dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, ký kết ngày 12 tháng 10 năm 1982. Hiện nay, Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia kế thừa. 4. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cuba, ký kết ngày 30 tháng 11 năm 1984. 5. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hungary, ký kết ngày 18 tháng 1 năm 1985. 6. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bulgaria, ký kết vào ngày 3 tháng 1 năm 1986. 7. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan ký kết vào ngày 22 tháng 3 năm 1993. 8. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga ký kết ngày 25 tháng 8 năm 1998. 9. Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký kết ngày 6 tháng 7 năm 1998. 10. Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký kết ngày 19 tháng 10 năm 1998. 11. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp ký kết ngày 24 tháng 2 năm 1999. 12. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ukraine ký kết vào ngày 6 tháng 4 năm 2000. 13. Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ ký kết vào ngày 17 tháng 4 năm 2000. 14. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Belarus ký kết ngày 14 tháng 9 năm 2000. 15. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Triều Tiên ngày 4 tháng 5 năm 2002. Các hiệp định tương trợ tư pháp giữ vai trò quan trọng đối với tư pháp quốc tế Việt Nam vì trong các hiệp định này, các quốc gia ký kết đã xây dựng được các quy phạm, quy định, các quy tắc, xác định thẩm quyền của các cơ quan các nước hữu quan cũng như xác định pháp luật áp dụng trong hàng loạt các quan hệ dân sự giữa công dân, cơ quan tổ chức, giữa các bên ký kết như quan hệ hôn nhân gia đình, thừa kế, quan hệ lao động, thương mại. Các hiệp định này cũng quy định về cơ sở pháp lý cho việc công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án của các bên ký kết. Các hiệp định này còn quy định về cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục, thực hiện ủy thác, tư pháp quốc tế. Bên cạnh đó, các hiệp định trên cũng xây dựng được một số quy định thực chất thống nhất quy định về việc giải quyết di sản, không người thừa kế. Đây là cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa công dân, pháp nhân, các nước ký kết một cách hiệu quả, là cách thức giải quyết xung đột pháp luật và xung đột thẩm quyền xét xử hữu hiệu. Ngoài các hiệp định tương trợ tư pháp, Việt Nam còn ký kết các hiệp định thương mại, hàng hải với các nước nhằm củng cố và phát triển quan hệ thương mại với các nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, pháp nhân các nước ký kết trong việc tiến hành các hoạt động thương mại. Chúng ta cũng ký kết các hiệp định lãnh sự với các nước, trong đó có quy định về việc bảo vệ quyền lợi công dân, pháp nhân các nước ký kết. Các hiệp định về bảo hộ đầu tư, hiệp định về sở hữu trí tuệ, các hiệp định về hợp tác lao động với các nước khác. 5.3. Pháp luật của mỗi quốc gia, nguồn của tư pháp quốc tế. Pháp luật của mỗi quốc gia, nguồn của tư pháp quốc tế, được hiểu là một hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật của một quốc gia bao gồm hiến pháp, luật và các văn bản dưới luật. Đối với những nước coi thực tiễn, tòa án và trọng tài là nguồn của pháp luật, thì thực tiễn, tòa án và trọng tài cũng được coi là nguồn của tư pháp quốc tế. Pháp luật của mỗi quốc gia là một trong những nguồn cơ bản, chủ yếu của tư pháp quốc tế. Vai trò đó được khẳng định vì đây là ngành luật điều chỉnh các mối quan hệ bản chất dân sự phát sinh giữa các chủ thể, chủ yếu là công dân và pháp nhân của các nước chứ không phải giữa các quốc gia. Hơn nữa, mặc dù xu hướng hiện nay là các nước muốn ký kết nhiều hơn các điều ước quốc tế điều chỉnh quan hệ tư pháp quốc tế, nhưng số lượng các điều ước quốc tế điều chỉnh các quan hệ tư pháp quốc tế không nhiều. Tùy theo đặc điểm của từng nước, các quy phạm của tư pháp quốc tế có thể được tập trung vào một đạo luật riêng biệt hoặc nhằm rải rác trong các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, tố tụng dân sự. Ví dụ các nước như Ba Lan, Hungary, Áo, Đức, Thụy Sĩ, Romania, Italia, Bỉ, Nhật Bản, Trung Quốc đã ban hành luật quốc tế tư. Đây cũng được coi là xu hướng phát triển của tư pháp quốc tế hiện đại. Riêng ở các nước trong hệ thống Common Law, thì thực tiễn xét xử của tòa án và trọng tài là nguồn luật cơ bản của pháp luật nói chung, luật xung đột nói riêng. Đó là một hệ thống các quyết định và bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Trọng tài có tính chất chỉ đạo đối với việc thi hành pháp luật, nhưng đồng thời cũng là quy trình hình thành pháp luật mới. Do đó, Ở các nước này, hầu hết các quy phạm pháp luật là quy phạm được ghi nhận ở án lệ. Điều này khác hẳn với các nước trong khối luật lục địa châu Âu. Tại các nước này, các quy phạm pháp luật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, ở các nước này, luật thực định đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, ở rất nhiều các nước châu Âu như Cộng hòa Pháp, Thụy Điển, Bỉ đã thay đổi cách nhìn về án lệ. Ví dụ, tại Cộng hòa Pháp, một số vấn đề của tư pháp quốc tế chưa được quy định bởi văn bản quy phạm pháp luật nhưng lại được điều chỉnh bởi các án lệ của Tòa án Cộng hòa Pháp. Chẳng hạn, trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, án lệ, đặc biệt là án lệ của Tòa án Tư pháp Tối cao, Tòa Dân sự và Thương mại, gần như là nguồn chủ yếu của tư pháp quốc tế về phá sản doanh nghiệp. Tại Việt Nam, bản án, quyết định của tòa án, của trọng tài không được công nhận là nguồn của pháp luật nói chung và nguồn của tư pháp quốc tế nói riêng. Chỉ có các văn bản quy phạm pháp luật mới là nguồn của luật pháp. Hiện nay, chúng ta chưa có một đạo luật riêng về tư pháp quốc tế. Do đó, các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tư pháp quốc tế không nằm ở một văn bản mà nằm rải rác trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Trong đó, trước tiên phải kể đến hiến pháp. Hiến pháp đã dành một số điều để quy định các nguyên tắc làm nền tảng cho hoạt động đối ngoại nói chung, cho tư pháp quốc tế nói riêng, nhà nước thống nhất quản lý và mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại, phát triển các hình thức quan hệ kinh tế với mọi quốc gia, mọi tổ chức trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và cùng có lợi, bảo vệ, thúc đẩy sản xuất trong nước, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn, công nghệ vào Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và thông lệ quốc tế. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt định cư ở nước ngoài. Người nước ngoài ở Việt Nam phải tuân theo hiến pháp và luật pháp Việt Nam, được nhà nước bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền lợi chính đáng theo pháp luật Việt Nam. Các nguyên tắc trên đã được pháp điển hóa trong các luật và các văn bản dưới luật. Bộ Luật Dân sự Việt Nam 1995 đã dành riêng phần thứ 7 để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Sự ra đời của Bộ Luật Dân sự 1995 đã đánh dấu bước phát triển mới của tư pháp quốc tế Việt Nam, vì lần đầu tiên một số lượng lớn các quy phạm xung đột của tư pháp quốc tế được tập trung trong bộ luật có hiệu lực pháp lý rất cao. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật trong những năm vừa qua cho thấy Bộ Luật Dân sự 1995 vẫn còn thiếu một số quy phạm xung đột điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài như quan hệ thừa kế, giao kết hợp đồng dân sự vắng mặt, xác định một người không có, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự về thời hiệu khởi kiện. Nhằm khắc phục những hạn chế đó, Bộ Luật Dân sự 2005 đã ban hành 20 điều khoản để điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Trong đó, bổ sung thêm nhiều quy phạm xung đột so với Bộ Luật Dân sự 1995. Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2004 cũng dành riêng phần thứ 6 quy định về thủ tục công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài và phần thứ 9 quy định về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự. Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 cũng đã dành riêng ra chương 11 với 7 điều quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Luật Thương mại năm 2005, Luật Quốc tịch Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đầu tư năm 2005, Bộ Luật Hàng hải năm 2005, Bộ Luật Lao động, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và rất nhiều các đạo luật khác cũng đều dành một số lượng quy phạm nhất định để điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Ngoài ra, các quy phạm của tư pháp quốc tế còn được quy định trong pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000, pháp lệnh về áp dụng các huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác của Việt Nam. 5.4. Tập quán quốc tế. Tập quán quốc tế là những tập quán được áp dụng trong một thời gian dài Trong thực tiễn quan hệ quốc tế, thể hiện tập quán đó được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần trong một quá trình liên tục, và các quốc gia khi áp dụng tập quán đó tin chắc rằng mình xử sự như vậy là đúng. Tuy nhiên, tập quán chỉ được thừa nhận là tập quán quốc tế nếu phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại và phải được các chủ thể của luật quốc tế coi như quy phạm pháp lý bắt buộc. Tập quán quốc tế có thể mang tính chất chung được nhiều nước trên thế giới công nhận, hoặc mang tính chất khu vực nếu chỉ được một số nước trong khu vực công nhận. Một trong những tập quán được áp dụng khá phổ biến và rộng rãi trong thương mại quốc tế là tập quán thương mại quốc tế Incoterm, được Phòng Thương mại Quốc tế tập hợp và soạn thảo năm 1936, được sửa đổi qua các năm 1953, 1980, 1990 và năm 2000. Ngoài ra, các tập quán như UCP 500, tập quán về dung sai, đang giữ vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế hiện nay. Tập quán quốc tế sẽ được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp. Khi các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài không được điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hay pháp luật Việt Nam hoặc hợp đồng giữa các bên điều chỉnh. Khi các bên ký kết hợp đồng chọn tập quán quốc tế làm nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng của họ. Trong cả hai trường hợp trên, tập quán quốc tế sẽ chỉ áp dụng nếu thỏa mãn điều kiện. Việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng tập quán quốc tế không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Riêng trong trường hợp tập quán quốc tế được áp dụng theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng thì cần phải thỏa mãn các điều kiện chọn luật.
6. Vị trí của tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật. Về vị trí của tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật, trong khoa học pháp lý ở các nước có rất nhiều quan điểm khác nhau và cho đến nay cũng chưa có một quan điểm thống nhất về vấn đề này. Nhìn chung, quan điểm về vị trí của tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật có thể chia thành 3 nhóm chính. Quan điểm thứ nhất cho rằng quy phạm pháp luật của tư pháp quốc tế phải nằm trong hệ thống pháp luật quốc tế. Quan điểm này được rất nhiều tác giả ủng hộ như C.B. Kluglo, M.A. Plotsky, C.A. Galunsky. Khi đưa ra quan điểm này, các tác giả đã dựa vào các căn cứ như mối liên hệ chặt chẽ giữa tư pháp quốc tế và công pháp quốc tế, sự giống nhau giữa chúng về nguồn pháp luật, về các nguyên tắc cơ bản. Các tác giả trên cho rằng tư pháp quốc tế điều chỉnh các quan hệ giữa các quốc gia liên quan đến vấn đề dân sự, vì theo họ, tất cả các mâu thuẫn tranh chấp giữa pháp nhân của các nước, thậm chí giữa công dân của các nước khác nhau, đều có thể trở thành mâu thuẫn giữa các quốc gia. Tại Việt Nam, cũng có một số tác giả cho rằng tư pháp quốc tế nằm trong hệ thống pháp luật quốc tế. Quan điểm thứ hai cho rằng tư pháp quốc tế bao gồm hai phần, một phần nằm trong pháp luật trong nước, một phần nằm trong pháp luật quốc tế. Hai phần này luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, không loại trừ nhau. Quan điểm này được đưa ra bởi một số tác giả như A.N. Makarov, P.A. Mueller-Kant, Liên bang Nga, Horst de Junius Mastis, Tây Ban Nha. Theo một số tác giả khác, tư pháp quốc tế là luật trong nước ở nguồn gốc nhưng lại là luật quốc tế ở đối tượng điều chỉnh. Quan điểm thứ ba cho rằng tư pháp quốc tế thuộc về hệ thống pháp luật trong nước vì trong tư pháp quốc tế, nguồn luật trong nước luôn có ưu thế hơn nguồn luật quốc tế. Mặt khác, tư pháp quốc tế luôn phụ thuộc chặt chẽ vào chủ quyền quốc gia. Do đó, mỗi nước đều có giải pháp riêng cho xung đột pháp luật. Tòa án mỗi nước đều có khuynh hướng áp dụng luật nước mình cho các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài. Do đó, tư pháp quốc tế là một ngành luật đặc biệt nằm trong hệ thống pháp luật trong nước. Trên thực tế, không có một ngành luật tư pháp quốc tế chung cho tất cả các nước, mà mỗi nước đều có tư pháp quốc tế của riêng mình. Quan điểm này được thừa nhận rộng rãi tại Pháp, Hà Lan và trong nhiều giáo trình tư pháp quốc tế của Liên bang Nga, một số công trình nghiên cứu về tư pháp quốc tế tại Anh. Chúng tôi cho rằng, việc xác định vị trí của tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật cần phải xem xét dựa trên nhiều yếu tố như đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, chủ thể, nguồn luật, vân vân. Nếu xếp tư pháp quốc tế và công pháp quốc tế vào cùng một hệ thống pháp luật quốc tế là không chính xác. Đúng là giữa tư pháp quốc tế và công pháp quốc tế có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với nhau, và trong nhiều trường hợp, ranh giới giữa hai ngành luật này là rất mong manh. các quy phạm của công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế đều cùng có chung một mục đích là tạo nên quá trình hợp tác quốc tế hữu hiệu trong các lĩnh vực khác nhau giữa các quốc gia và công dân, pháp nhân các nước. Các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế cũng đồng thời là những nguyên tắc cơ bản của tư pháp quốc tế. Về nguồn luật, ở cả hai ngành luật này đều có nguồn là điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. Có một số điều ước quốc tế là nguồn của cả công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế. Bên cạnh những điểm giống nhau, thì giữa tư pháp quốc tế và công pháp quốc tế có những điểm khác nhau cơ bản, mang tính chất đặc trưng của hai ngành luật này. Thứ nhất, đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, mà trong đó chủ yếu và trước tiên là các quan hệ tài sản, sau đó là các quan hệ nhân thân phi tài sản. Còn đối tượng điều chỉnh của công pháp quốc tế là các quan hệ chính trị và những khía cạnh chính trị của quan hệ kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa các chủ thể của công pháp quốc tế, trong đó các quan hệ chính trị là chủ yếu. Thứ hai, về phương pháp điều chỉnh, mặc dù còn nhiều quan điểm khác nhau, nhưng rất nhiều tác giả đã ủng hộ quan điểm cho rằng phương pháp điều chỉnh của công pháp quốc tế là phương pháp thương lượng, thỏa thuận giữa các chủ thể của luật công pháp quốc tế với nhau. Còn tư pháp quốc tế có hai phương pháp điều chỉnh là phương pháp trực tiếp, còn gọi là phương pháp thực chất, và phương pháp gián tiếp, còn gọi là phương pháp xung đột. Thứ ba, chủ thể của công pháp quốc tế là các quốc gia có chủ quyền, các dân tộc đang đấu tranh giành quyền dân tộc tự quyết, các tổ chức liên chính phủ, trong đó quốc gia là chủ thể chủ yếu. Chủ thể cơ bản của tư pháp quốc tế là các thể nhân và pháp nhân của các nước khác nhau, còn quốc gia là chủ thể đặc biệt của tư pháp quốc tế. Thứ tư, về nguồn luật, tư pháp quốc tế có ba nguồn luật là luật quốc gia, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. Trong đó, luật quốc gia là nguồn chủ yếu, còn công pháp quốc tế chỉ có hai nguồn là điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. Ngoài những điểm khác nhau cơ bản đó, chúng ta còn có thể kể đến một số điểm khác nhau như biện pháp chế tài, về trình tự giải quyết các tranh chấp. Do đó, khó có thể khẳng định tư pháp quốc tế nằm trong hệ thống pháp luật quốc tế. Nếu cho rằng tư pháp quốc tế là một ngành luật đặc biệt, ngành luật liên hệ thống giữa hệ thống pháp luật quốc tế và hệ thống pháp luật quốc gia, thì cũng khó có cơ sở lý luận để chứng minh một cách khoa học. Cần cho rằng tư pháp quốc tế là một ngành luật đặc biệt nằm trong hệ thống pháp luật quốc gia, vì nguồn chủ yếu của tư pháp quốc tế là pháp luật quốc gia. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự phát sinh chủ yếu giữa các cá nhân, pháp nhân của các nước. Và bên cạnh đó, mỗi một quốc gia đều có hệ thống quy phạm tư pháp quốc tế riêng của mình. Tuy nhiên, nếu cho rằng tư pháp quốc tế là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật quốc gia, thì chúng ta cần phải lý giải cho sự tồn tại một loại nguồn ngày càng phát triển của tư pháp quốc tế là điều ước quốc tế. Không chỉ những điều ước quốc tế mà quốc gia là thành viên, mà còn có cả những điều ước quốc tế do các bên tham gia quan hệ hợp đồng lựa chọn. Và bên cạnh đó là tập quán quốc tế, vì không có một ngành luật nào trong nước lại có nguồn là các điều ước quốc tế và tập quán quốc tế.